Hôm nay chúng ta học tiếp nguồn thiền. Ba giáo trên nhiếp hết các kinh một đời Phật nói và các luận chư Bồ Tát tạo ra, tìm kỹ pháp nghĩa, lại thấy có ba nghĩa khác nhau, mà chỉ một pháp không sai biệt. Đến trong ba nghĩa thì giáo thứ nhất, thứ hai là không hữu tương đối, giáo thứ ba và thứ nhất là tánh tướng tương đối, đều rõ ràng dễ thấy. Duy giáo thứ hai và thứ ba là phá tướng cùng hiển tánh tương đối, thì giảng sư và thiền sư cùng lầm, đều gọi là một tông, một giáo, đồng cho là phá tướng, tức là chân tánh. Vừa rồi chúng ta đã học xong ba tông, ba giáo. Ở đây Ngài Tông Mật phân tích thêm để cho mình nắm rõ rành rẽ cái sự đồng và khác giữa ba tông, ba giáo. Thật ra thì tuy phân làm ba, nhưng mà nó có thật là ba khác biệt hẳn không? Hay là chỉ một pháp không sai biệt? À, ba nhưng mà nó là một, ba là tạm chia trên cái phương tiện giáo hóa thôi, chứ pháp vị thì chỉ có một. Ở đây, giáo thứ nhất á, là giáo gì? Thứ nhất là giáo nói tướng, phải không? Thứ hai là giáo phá tướng. Thì nói tướng có nghĩa là có, còn phá tướng là không. Thì không và có, xét về mặt tương đối, mình thấy nó dễ phân biệt. Rồi đến cái giáo thứ ba, tức là chỉ thẳng tâm tánh, so với giáo thứ nhất là nói tướng, thì một bên là nói tánh, một bên nói tướng, cái sự sai biệt nó cũng dễ thấy. Chỉ có cái giáo thứ hai, tức là phá tướng là không, với là thứ ba là hiển tánh, thì ở đây Ngài Tông Mật nói là cả giảng sư về kinh cũng như các vị thiền sư cùng lầm, cho là một tông một giáo.
Đồng cho là phá tướng, tức là chân tánh. À, tại vì sao? Tại vì khi mà giữa cái phá tướng với cái hiển tánh á, thì nó có cái liên hệ gần không mấy em? Phải không? Ví dụ như trong bài kinh Bát Nhã, dẹp hết, thì có phải trong đó nó cũng ngầm chỉ phá hết? Phá hết để làm gì? Để hiển bày cái chân đó, phá sạch để hiển bày cái chân. Cho nên đa phần đều cho là cùng chung một tông chỉ, tuy rằng bề mặt thì như hai, mà cái mục đích thì dường như là đồng. Cho nên nhiều chỗ lầm chỗ này. Vì vậy ở đây nguyên cả một cái phần sau này là phần giảng trực tiếp để phân biệt phá tướng và hiển tánh là đồng hay là khác ha. Nay biện rộng về không tông và tánh tông có 10 thứ khác. Đó, bắt đầu vào 10 thứ này là nó đào sâu trong chuyên môn. Và những cái này hiện nay thì mấy em chưa cần xài, vì mấy em chưa có học kinh nhiều, cũng như quý vị Phật tử mà đang có mặt cũng chưa có đào sâu trong nghiên cứu, thì dường như chưa thấy cần. Nhưng mà từ từ khi chúng ta học sâu kinh điển, mà nếu không biết trước những cái này, tới đó là lầm ngay.
Thứ nhất, pháp nghĩa chân tục khác. Thứ hai, tâm tánh hai tên khác. Thứ ba, chữ tánh hai thể khác. Thứ tư, chân tri khác. Thứ năm, hữu ngã, vô ngã khác. Thứ sáu, lời nói ngăn chấp, lời nói hiển bày khác. Thứ bảy, nhận danh nhận thể khác. Thứ tám, hai đế ba đế khác. Thứ chín, ba tánh không hữu khác. Thứ mười, Phật đức không hữu khác.
Bây giờ nói về cái thứ nhất trước. pháp nghĩa chân tục khác. À, ở đây nói khác là cái gì khác với cái gì? Là cái phần chúng ta đang mở rộng ở đây á, là không tông và tánh tông. Mấy anh nhớ ha. Đối với không tông thì cái chữ pháp á, nó mang một cái nghĩa khác, và chữ nghĩa nó mang một nghĩa khác. Rồi trong tánh tông, hai cái chữ này nó không được hiểu giống như là không tông. Không tông á, thì duyên tánh chân linh chưa hiển bày, chỉ lấy tất cả tướng sai biệt làm pháp. Pháp ấy là tục đế, chiếu soi các pháp này là vô vi vô tướng, không sanh không diệt, không tăng không giảm làm nghĩa. Nghĩa ấy là chân đế. Cho nên luận trí độ lấy tục đế làm pháp vô ngại biện, lấy chân đế làm nghĩa vô ngại biện. Những cái này đọc vô mấy em không có hiểu gì hết, phải không? À, nó là như thế này nè. Ở đây là mình đang phân biệt một cái là không tông và một cái là tánh tông. Cái từ mà ở đây người ta đưa ra là từ pháp và nghĩa. Hai cái từ này khi mấy em đọc trong kinh sẽ thấy. Nhưng mà đối với không tông á, thì cái chữ pháp này là chỉ cái gì? Đối với không tông thì các pháp trong thế gian chỉ cho các cái tướng sai biệt. Ví dụ xanh, vàng, trắng, đỏ, những cái hình tượng này, thì những cái này chúng ta gọi là tục đế. Tục đế tức là các pháp có hình tướng nằm trong vòng sanh diệt hữu vi. Ví dụ mình có phải là một pháp tục đế không? Tại vì nó có sanh có diệt. Cái bản này có không? Cái âm thanh này. Thì tất cả những cái đó hữu vi, sanh diệt, có hình tướng được gọi là pháp tâm không tâm. À, nhưng mà khi qua tánh tâm thì các cái hữu vi đó nó lại được gọi là nghĩa. Đó, đối với tánh tâm thì các cái pháp tục đế, các cái pháp mà còn sanh diệt á, gọi là tục đế, nó được mệnh danh là nghĩa. Đó, nếu mà nếu chúng ta không học cái này chúng ta sẽ lầm. Khi đọc sách về không tông mà gặp cái từ pháp thì nó chỉ cho các pháp sanh diệt. Mà khi em đọc sách về tánh tông mà em gặp từ pháp thì nó lại chỉ cho chân đế. Đó, chân đế là những cái thuộc về cái pháp ra ngoài thế gian, gọi là xuất thế gian, pháp không hoại diệt. Ví dụ như nói là pháp tánh chân như, à, hoặc là liễu liễu thường tri, những cái không sanh diệt gọi là chân đế. Em nhớ cái nghĩa chân đế phải không? Chân đế là những cái gì không sanh diệt. Thì đối với tánh tông á, cái chữ pháp này được chỉ cho chân đế. Trong khi đó chân đế thì đối với không tông nó lại được mệnh danh là nghĩa. Đó, thấy dễ lầm chưa? Nó ngược với nhau như vậy. Tục đế là những cái pháp nằm trong vòng sanh diệt, trong hữu vi hoại diệt. Còn chân đế là những cái nghĩa lý chân thật xuất thế gian, như vừa rồi cô nói. Thì hai cái này nó khác biệt nhau như vậy đó. Còn chiếu soi các pháp này là vô vi, vô tướng, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm. Đó, những cái gì mà không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, tức là chân đế, thì đối với không tông nó được gọi là nghĩa. Bây giờ mình dẫn thử một câu ha, để cho mình thấy này. Ví dụ như trong luận trí độ, luận trí độ thì lấy tục đế làm pháp vô ngại biện.